Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Duyên tiền học hỏi sống triền miên. Nhờ cái duyên tiền, ngày hôm nay chúng ta mới giáng lâm xuống thể xác. Có nhân có quả, sống triền miên. Kiếp kiếp luân lui tạo lũy phiền. Kiếp này tới kiếp nọ cũng chỉ tạo khổ sầu mà thôi. Hiểu thấu tình người gieo sống động. Chúng ta mà hiểu thấu nguồn cội, nguồn gốc của tình người, ai cũng có thiên tính. Biết được làm người là có thiên tính. Gieo sống động, càng nhớ quê hơn, càng hiểu cảnh trời là xứ của chúng ta. Cảm thông nguyên lý quy thanh truyền. Hiểu được nguyên lý rồi mới quý như là chân thật, truyền thuyết phân giải ở thế gian. Năm đó mà tu tiến. Sống vui là phải hiểu, sống vui mà không hiểu là sống không bao giờ vui. Chạy theo người ta họ vui, mình họ u ơ, mình cũng u ơ, làm sao vui được. Hiểu được cuộc sống của tâm thân chúng ta là hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sống động. Sửa tiến và ảnh hưởng cho người kế tiếp. Vui trong hạnh đức xây dựng của chính mình. Hạnh đức tốt thì trời Phật không có bỏ chúng ta, vì chúng ta đã đạt được thanh nhẹ mới có hạnh đức. Dốc lòng tu sửa, thấy họ là mình là họ, dân thân cứu độ mới dốc lòng tu. Làm một việc cho mọi việc là sửa chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp. Ôm mọi việc và không thành một việc, tức là biến thành ma quỷ ở cõi âm, không tiến qua được. Thành tâm như vậy tu tiến thì nguyên lý thanh truyền của trời đất chúng ta vẫn nhận và vẫn hành, vẫn tiến. Quy yêu trời Phật, thấy sự tấn độ của trời Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thanh nhẹ là chúng ta nhận được. Cho nên ở thế gian cần có một pháp để giải quyết nghiệp lực của chính mình, hướng về thanh nhẹ mà tiến, chúng ta sẽ nhận được đại bi ban trợ cho chúng ta tiến hành đêm đêm thanh nhẹ, không có sợ sệt và lơ ẩu nữa. Dốc lòng hiểu được đường tiến, hiểu được đến, rồi hiểu được đi bằng cách nào. Dốc lòng tu tiến như vậy sẽ có kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai. Cảnh rực rỡ vinh quang của trời đất sẽ hiện trong tâm thức của chúng ta nếu chúng ta là thanh sạch dốc lòng tu. Không còn lao, không còn lụy phiền nữa. Triền miên như vậy mới thật sự là người tu. Nhiều người một ngày ăn chút xíu họ đủ rồi. Và có người ăn ba bữa cũng chưa đủ nữa. Muốn thêm là nuôi tham. Càng tham càng đậm, càng tham càng bày ra nhiều chuyện. Lũy phiền, khổ tâm, không tiến qua nổi. Tu là phải tu chân, là hành, hành nơi sáng suốt, trong phong hành nơi động loạn. Thì nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội tha thứ và thương yêu. Đạt được sự thanh nhẹ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu. Thấy cái của thế gian không phải của chúng ta. Cái chúng ta có không phải của chúng ta. Trời Phật cho. Duyên lành cấu trúc hình thành. Áo tốt, nhà tốt cũng duyên lành cấu trúc hình thành. Thì ta lên niệm Phật để hiểu cái giá trị của chân không mà tiến hóa. Tu mà không hiểu được sự chân không của tâm thức thì đời đời lệ thuộc, ông nào nói cũng hay. Chúng ta ra phố thấy tiệm nào quảng cáo cũng là hay hết. Món ăn nào cũng là tốt hết. Nhưng mà ăn vô nhiều là sẽ bị. Cho nên người tu không khai triển được thần kinh nẻo hóc của chính mình mà ôm kinh của Phật, của tiên mà đọc hoài, lãi nhãi hoài. Rốt cuộc chỉ tạo động, giờ phút lâm chung cuối cùng cũng không có lối thoát. Đọc sách nhiều chừng nào, càng đóng nhiều chừng nấy, mà thực hành nhiều chừng nào thì giải được sự động loạn, thì mới thấy giá trị của sự thanh nhẹ mà tiến thần. Pháp lý vô vi chỉ thực hành lấy nguyên lý của trời đất để giải tâm thân, tiến hóa tới thanh nhẹ vô cùng, mới thật sự người tu. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là thanh nhẹ. Cuối cùng phải thanh nhẹ. Nếu tu mà không thanh nhẹ, không biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, tức là người đã ô trược tranh chấp không tiến nổi. Dù ăn bẩn cho đẹp cách mấy, nhà cửa cho đẹp cách mấy, nhưng mà rốt cuộc tâm thân bất ổn thì cũng bỏ không thôi, không xài được. Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được ngàn đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra. Thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bấy nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền, nhưng mà có tiền đến. Đếm không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, bí lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến hóa thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến hóa mà thôi. Cho nên người đời hay bày biểu. Không lập bàn thờ thôi. Lập bàn thờ là bày cúng này, cúng kia, cúng nọ. Rồi người này bày chuyện, người kia bày chuyện, ngày càng nhiều. Tới cái đám dỗ là đông đảo. Tất cả những người đến dự đám dỗ là cũng thầy đời mà thôi. Người bày chút để ăn cho vui thôi. Người là ham vui, cho nên xuống địa ngục thì chỉ có khóc thôi. Làm người không biết sửa mình chỉ ham vui, thì lúc chết chỉ có khóc thôi, không có phát triển được. Không ai mờ mọc mình nữa, hết rồi. Bao nhiêu tỷ chết xuống cũng vậy đó thôi, không ai mờ mọc nữa. Chỉ có xử tội và tội mình mà thôi. Những cái gì mình làm, như cái tay mà mình lấy cái ly đưa lên, tức là con mắt nó đã chụp hình rồi. Ăn cắp cái ly rõ ràng. Xài cái ly, phải hiểu cái ly. Cái ly từ đâu đến? Từ một bãi cát, qua những sự chịu đựng. Nóng bao nhiêu ngàn độ mới chảy ra, trong lành như vậy. Kết thành một cái ly. Thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta bị nhồi quả không phải nặng, vừa thôi. Cái ly nó bị còn nặng hơn chúng ta, nó từ bãi cát mà biến thành cái ly được chuyển kỳ khổ cực mới hình thành. Khi xài cái ly thì chúng ta phải quý yêu cái hạnh đức của cái ly. Từ cát hình thành cái ly. Muốn tròn nó tròn, muốn vuông nó vuông. Tinh thần nó bình đẳng, phục vụ quần sanh, không có chia cách địa vị. Cái ly là bình đẳng. Nhìn cái ly cũng thấy rõ chân lý, thì chúng ta mới giác ngộ tu được. Cái ly nó hành triển hơn chúng ta, chịu nhục hơn chúng ta, hình thành được một cái ly duyên dáng để phục vụ quần sanh ngày hôm nay, thì chúng ta mới thấy hổ thẹn, chính chúng ta chưa làm được việc gì. Càng tu nhiều hơn, càng rõ chính mình hơn, thì mong ra có sự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cơ tiến hóa mới dẫn giải phần hồn, tiến hóa tới thanh nhẹ để học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Vui hành, vui tiến mới thật là tu. Tu mà buồn tu, chán đời tu, không phải như vậy. Tu là phải hiểu nguyên lý của mọi sự việc mới là người tu. Không hiểu được nguyên lý, không chịu truy tầm, rồi không hỏi ngược lại của chính mình, như vậy có đúng không? Không bao giờ dám hỏi. Hỏi lại chính mình mới giải tỏa được tự ái. Mà giải tỏa được cái bức thành tự ái đó là phát triển tâm từ bi ở tương lai. Người thế gian ai cũng tự ái, mà vung bồi cái bức thành tự ái đó thì càng ngày càng khổ thôi. Tự ái mất nhiều cơ hội, mà hòa đồng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hòa đồng mà chịu học hỏi thì càng tu càng tiến. Cho nên Vô Vi đi tu, nhưng mà cũng chủ trương đi làm. Đời đạo sống tu, mà đời chúng ta không có giúp được người ta, làm sao giúp được mình? Phải nuôi dưỡng tinh thần phục vụ lúc chúng ta đi làm. Phải đặt trọn tinh thần phục vụ, tình yêu của Thượng Đế đã và đang làm được. Cho chúng ta có cơ hội học như Ngài để tiến hóa. Mà chúng ta không học, không nhịn nhục thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Trước hết là cảm ơn Thầy. Hôm nay về Thầy giảng ở trong cái vùng Westminster. Và sau đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tất cả những các quý vị mà dự cái lớp nghe Thầy giảng ở đây. Chúng tôi rất thân hạnh là chúng hôm nay chúng tôi mới được nghe thấy người bạn giới thiệu là Thầy về đây giảng. Và theo cái pháp môn là pháp môn và thiền chữa bệnh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến thì rất tiếc là lúc mà Thầy đã giảng gần xong rồi. Nhưng chúng tôi không được nghe là Thầy giảng về pháp môn hay rằng về ý nghĩa như thế nào. Vì chúng tôi xin hỏi, xin thắc mắc cái chỗ là Thầy giảng về cái vấn đề mà thiền, cái pháp môn mà thiền xuất vía đó. Thì khi mà xuất vía rồi thì tức là đi tất cả những các cái như là nơi như là cực lạc, hay thường chẳng hạn hay thường Niết Bàn, hay thường những các cái thế giới nào mà nó đẹp nhất ở trên vũ trụ, thì sau khi mà đi đã quan sát hay thường coi thường những các cái thế giới đó rồi, thì lúc chết có được về những cái thế giới mà mình thích, mình có được về những cái cõi đó không, hay thường như thế nào thì xin Thầy cho biết.
Cái phương pháp của chúng tôi, trước hết người đời giáng lâm xuống thế gian, giam vô trong cái xác tâm tối, ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn gần Chúa, ai cũng muốn gần Phật, nhưng mà làm sao đi không được, đã bị giam trong cái thể xác. Tiền kiếp mình làm điều lành hay là điều ác, cái đó nó không một chuyện. Người ta mới vào pháp tu này, người ta thấy đủ cảnh đẹp tươi, tâm thần thoải mái. Và mình tu 3 năm chưa thấy là cái kiếp trước mình đã làm sai rất nhiều. Cho nên chúng tôi có cái phương pháp sửa trị ấp. Tôi đã làm cuốn phim rồi, soi hồn, pháp luân thiện định, lập lại trật sự hiện hữu của mình đang làm chủ. Chính xác của anh đang làm chủ. Cái gì làm chủ? Cái thức sáng suốt của anh đang điều khiển nó. Anh cho nó ăn, nó ăn. Anh không cho nó ăn, không cho nó ăn. Mà anh nghe, anh nhận thì anh nhận, mà anh không nhận là anh có quyền đuổi nó ra. Ông trời cho mình đủ quyền năng nhìn thấy, nghe, suy tư. Nhưng mà suy tư chiều hướng nào có lợi? Hướng thượng giải thoát. Sáng suốt làm thân này thì sáng suốt sẽ ngự ở chỗ nào? Ai sanh ra cái sáng suốt này? Sáng suốt này là vô sanh tự thức. Cho nên phải tự tu tự tiến. Không, thế gian này không có ai sanh được cái sáng suốt của anh được hết. Chính anh để bao nhiêu đứa con cũng không sanh được cái sáng suốt của nó. Sanh cái hình ảnh giống giống thôi. Thấy không? Nhưng mà nó đang làm chủ cái tiểu vũ trụ. Mà chính anh cũng đang làm chủ cái tiểu vũ trụ. Mà trong đó nó có trật tự. Mà mình làm mất trật tự thì tâm thần mình không có yên ổn. Ham sống sợ chết. Cứ sợ già, kiếm được tiền, chết rồi không biết ai nuôi. Cứ người già nào cũng vậy, lo mua đám đất, chết rồi tôi đi chôn. Chôn ở đó, nhưng mà chắc gì mình được phần chôn. Chết ai làm gì làm, chỉ có cái tâm mình là quan trọng. Mình còn sống, còn hiểu, mình biết vun bồi cái tâm của mình, nuôi dưỡng cái tâm hồn mở hồn trong sạch, sáng suốt, mới kêu mình giải thoát được cái phần hồn là chân. Nhưng mà nói phần hồn, người thế gian người ta không hiểu. Bởi vì phần hồn nói hồn chứ đâu có đem cái hồn ra thấy được. Rồi vì tôi nói anh có kiến thức sâu rộng, bây giờ anh đem kiến thức sâu rộng anh để lên bàn được không? Không có, đó là cái hồn của anh đó. Nhưng mà nó chưa tròn vẹn. Nó tròn vẹn xuất ra rồi, anh nhắm rồi anh xuất ra mà anh thấy. Không phải là vấn đề nói xuất vía. Mình tu thanh nhẹ rồi, rồi mình mới đi rảo khắp cái chùa Càn Khôn. Đây là cái chùa Càn Khôn xác mình. Mình thấy những chuyện gì phải trái để mình xuất. Mình thấy tánh tình mình nóng nảy, hờn giận, thiếu nhịn nhục, thua cái đức hạnh của một vị Phật, thì mình càng nhịn nhục hơn, thì mình thấy tâm trí mình càng ngày càng thanh cao hơn. Khi mà thanh cao, cởi mở và buông bỏ tất cả, thì mình đã từ đó xuống đây được, thì mình đi về đâu có khó. Ai làm chủ bây giờ? Hồn đang làm chủ cái xác. Mà cái hồn rảnh rang thì cái hồn đi bất cứ lúc nào cũng được. Những sức hồn không phải khó khăn, mà phải xuất hồn mới học đạo. Ở nơi cõi thanh nhẹ, chuyển hóa, đâu phải cái bông này là ở đây có đâu. Nó cắt Càn Khôn vũ trụ, nắng mặt trời, mặt trăng, hơi đất, đồ này kia kia nọ, kết hợp nó mới thành. Nhưng mà thế gian có cái bông này, thiên đàng cũng có cái bông này. Chứ đừng có tưởng là mình có cái này, ông trời không có. Mà chính ông trời có rồi mình mới có. Mình quên ông trời là mình quên đường về. Mình thiếu sự trung hiếu của chính mình và không biết thương mình. Mình biết thương mình thì mình tu và khai mở, khai thác tâm thân của mình, khai thác trí óc của mình. Mình là một dinh thự lai giảng của trời Phật. Nếu đầu óc của anh thanh sạch thì lúc nào chân mở miệng anh nói đều là chân lý của chư Phật chư bà, thì lúc đó sống gần Phật hơn. Rồi ở đây tu tự đi từ bước một, rồi tự mình chứng minh, chứ không có mê tín, không có nói là thầy ban cho con cái phép rồi con sẽ được may mắn trúng số đi lát nguyện gác ăn tiền, cái vụ đó không có.
Cái đây thì tôi cũng...
cái đây là thực chất để khai thác lấy mình, để điền cái vị trí của chính mình. Rồi khi mà anh đi được, đó là anh quyết định nơi sống bất diệt của anh. Chứ không có người nào có thể giúp anh.
Thầy nói rất đúng, bởi vì chúng tôi cũng đã nghe được nhiều cái cuốn băng, chưa được thầy nào mà trực tiếp mà hoan hỷ mà giảng dạy, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất nhiều băng, cũng có băng thì thầy nói về vấn đề thiền, thiền định, môn pháp môn thiền định á, thì cũng có người thì nói về pháp môn tức là gọi là quán âm. Thì chúng tôi cũng có nghe nhiều cái cuốn băng đó để mà hợp phối hợp lại để mà theo những cái cuốn băng để tu. Như hiện tại bây giờ thì tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định. Làm sao mà phải định được cái tâm. Mà chính bây giờ cái tâm cũng chưa định, như là thầy vừa mới nói phải anh định.
Không dạ. Giải làm sao tâm nó định.
Dạ đó.
Thấy nhá. Con mắt mình đã rước nghiệp vô nhiều, con mắt lỗ tai mình đã rước nghiệp vô nhiều. Cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều, đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lần lần. Mình đã thâu vô nhiều ngày nhiều giờ, mình phải giải lần lần. Chứ không có cái phép nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp quán âm. Hai chữ quán âm mình phải hiểu. Sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ, anh dứt khoát không thay đổi. Đó là cái pháp quan âm, chứ không phải nói cái pháp quan âm là hay. Ê, sư phụ độ tôi là được. Không phải. Sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được, có ánh sáng mới thấy được. Thì phải dụng pháp mà làm cho thất tình la dẫn, tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ bở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống mà cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên, chuyển lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Theo thầy, có thể thầy hoan hỉ mà chỉ cho cái pháp môn mà như tôi bây giờ tôi nhận thấy cũng đúng, theo những cái cuốn băng mà phối hợp lại tôi làm suy nghĩ rất đúng, bởi vì trong cái tâm mình là Phật. Mà chính ở trong cái tâm mình nó cũng có ma nữa. Hai cái ma và Phật, mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma. Thì không đoạt cái ma, mà tôi bây giờ chính nhiều khi mà tôi đương nghĩ để tôi định mà cái ma nó phá thiệt. Và tôi biết là cái ma nó phá, nó lãng đi chuyện khác, nó làm cho mình không định được.
Anh phải biết ma là cái gì, anh phải biết ma là cái gì.
Dạ đó.
Ma là mất trật tự. Mất trật tự nó mới thành ma. Suy nghĩ sai cũng thành ma. Đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma. Mà biết thương yêu mọi người thì ma nó phải giải. Mà phải tật tắc. Mình nghi kỵ người này cũng là ma, nghi kỵ người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh, chuyện mình không thấy không làm được, mình phải phục họ và mình phải tự làm tự thức thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma. Cái mình không làm, mình là chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ. Mình là ma ra nữa, làm sao định? Cho nên mình phải khai thác cái chân lý của mình ra. Cũng như đằng này chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái luồng điển soi hồn thần kinh của chúng tôi nó nhập một, nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn. Bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi được, cũng trả lời được, biết được, thông minh, thấy rõ, rờ được, mó được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão hoàn đạo. Hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà. Anh sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương, ẩm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm, chút xíu là ta không chịu rồi đó. Là thấy đâu, thấy mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sinh, thì mình có cái thức hòa đồng, an nhiên tự tại.
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.